Đây là Sài Gòn được phát thanh trên băng tần 900 AM tại Houston cũng như 1600 AM tại Dallas. Và sau đây xin mời quý vị đến với chương trình Nhật báo truyền thanh sáng ngày hôm nay, được trình bày với anh Quang Hưng tại Dallas cùng với Đăng Khoa tại Houston. Và lần nữa Đăng Khoa trân trọng gửi lời chào tới quý khán giả của hai miền cũng như xin gửi lời chào tới anh Quang Hưng. Hôm nay ngày thứ ba, ngày đầu tiên của tháng 8, anh Quang Hưng.
Vâng, đúng như vậy. Hôm nay là ngày đầu tiên của tháng 8. Như vậy là chúng ta đã bước qua tháng 8 rồi. Tháng 8 thì cũng là cái lúc mà thời tiết nó bắt đầu dịu lại bên thành phố Dallas rồi. Ngày hôm nay tuy rằng không có mưa nhưng mà nhiệt độ cũng không có cao lắm. Lên cao vào khoảng 89 độ mà thôi, thấp nhất là 73. Ngày mai có một cái trận mưa đến làm cho nhiệt độ tiếp tục giảm xuống nữa, xuống chỉ còn có 85, thấp nhất là 72. Cuối tuần này đó thì chúng ta có thể sẽ có mưa vào ngày thứ 6 hoặc là ngày thứ 7, tương đối là thời tiết còn rất là tốt. Thưa quý vị, vào ngày hôm qua là Tổng thống Donald Trump tại Tòa Bạch Ốc đã có dịp để mà có tặng một huy chương cho một cựu chiến binh Hoa Kỳ thuộc lục quân. Mà trước đây là 48 năm về trước, tức là ở bên Việt Nam, khi mà ông này lúc bây giờ là một quân nhân vị y tá, ông đã cứu được ít nhất là 10 quân nhân Hoa Kỳ trong một cái trận chiến được xem là dữ dội ngay tại Tam Kỳ ở miền Trung Việt Nam, chống lại với lại quân của Cộng sản Bắc Việt. Ông James McLaughlin năm nay đã 71 tuổi rồi, và bây giờ ông trước đây thì ông cũng có là giáo viên dạy ở trường Michigan nhưng mà đã về hưu. Thì ông Trump vào ngày hôm qua cũng có kể lại về cái câu chuyện mà ông nói rằng ông James là một trong những cái quân nhân không có ích kỷ, khi mà thấy là các đồng đội của mình đang bị thương, hầu như là đang bị gần chết nhưng mà ông vẫn đến tiếp cứu. Đây là một cái hành động hết sức là anh dũng. Thì Tổng thống Trump có nói là lúc bây giờ thì ông James vào khoảng 30 mấy tuổi đã chiến đấu cho tới cùng. Và Tổng thống Trump đã khen ngợi ông McLaughlin là một trong những cái người rất là anh dũng. Khi mà cái tiểu đội của ông lúc bây giờ đang chấn đóng ở bên Tam Kỳ thì có cả 2.000 quân Cộng sản Bắc Việt đã bao vây cái khu đồi này. Và muốn chiếm nó bằng bất cứ giá nào. Lúc bây giờ thì phía bên Cộng sản Bắc Việt cũng biết được rằng là trên cái đồi Tam Kỳ đó là có một đội ngũ của quân đội Hoa Kỳ, cho nên là họ cũng bắt đầu tấn công. Đây là một trong những cái buổi lễ trao huy chương đầu tiên đối với lại Tổng thống Trump, cho một cái huy chương được xem là cao quý nhất về quân đội trong lúc cái chiến đấu. Thì trong số những cái người tham dự vào buổi lễ ngày hôm qua thì cũng có ít nhất là 10 đồng đội của ông James đã từng chiến đấu tại Tam Kỳ vào tháng 5 năm 1969. Và người ta kể lại rằng đó, khi mà tiểu đội của ông lúc bây giờ đang chiếm đóng cái đồi này vào khoảng tháng 3 năm 1969 thì cái đơn vị của ông đã bị Cộng sản Bắc Việt tấn công một cách dữ dội. Và trong suốt 48 tiếng đồng hồ trong cái cuộc chiến ở Tam Kỳ thì ông James, lúc bây giờ người ta gọi ông là Doc bởi vì ông là một y sĩ quân y, ông đã cứu ít nhất là ông đã phải vượt qua cái làn răn đạn của phía bên Cộng sản Bắc Việt tới 9 lần để mà cứu 9 quân nhân đã bị thương trong cái đơn vị của ông. Và đã được Tổng thống Donald Trump trao cái giải thưởng cao quý như vậy, Đan Khôi Nguyên.
Dạ vâng, đúng như vậy. Ngày hôm qua thì CNN cũng có cái bản, cũng đưa lên một cái bản tin đó và thấy rằng là đây cũng là một trong những cái người cụ quân nhân thấy cũng rất là lớn tuổi rồi, và qua cái cuộc chiến ở Việt Nam thì đã phải coi như rằng là vừa qua rất là nhiều các cái nguy hiểm và đôi khi đã cố gắng để mà giúp đỡ những cái người đồng đội của mình. Và ngày hôm qua thì được chính Tổng thống Donald Trump vinh danh thì đây cũng là một trong những cái điều danh dự rất là lớn đối với ông. Và thưa quý vị, hôm nay thì trên cái trang Reuters về phần cái Một về thông tin thì các cái kỹ nghệ thì chúng ta biết rằng là tháng 8 và tháng 9 mỗi năm thì rất là nhiều người người ta mong đợi là cái hãng điện thoại, cái hãng công nghệ lớn là Apple thì sẽ đưa ra một cái mẫu iPhone mới. Thì chúng ta chỉ còn khoảng một tháng nữa, tức là sang tháng 9 thì theo mỗi năm thì Apple sẽ luôn giới thiệu một cái mẫu iPhone mới đến tay cho người dùng. Và năm nay một cái điều đặc biệt rằng là sẽ tròn 10 năm kể từ khi mà cái chiếc iPhone đầu tiên được ra đời. Và năm nay thì người ta dự đoán rằng là cái chiếc iPhone thứ 8 được gọi là sẽ được ra và cái giá của nó sẽ được cho rằng là không hề rẻ. Và một cái mức giá mà người ta dự trù cho một cái chiếc iPhone 8 sẽ được ra vào tháng 9 năm nay sẽ lên tới là 1.400 Mỹ kim. Và theo cái sự giải thích ở cái về việc kinh tế thì các chuyên gia cho rằng là với việc có thêm các cái kỹ nghệ mới cũng như là cái thương hiệu iPhone đã rất là nổi tiếng trong vòng 10 năm qua và với việc rằng là cái chiếc iPhone này được làm ra với cái kỷ niệm 10 năm thì chắc chắn rằng là sẽ có rất là nhiều người muốn sở hữu nó và việc chờ đợi cũng là một trong những lý do mà hãng Apple có thể đưa ra cái mức giá tương đối cao là tới 1.400 Mỹ kim. Thì vào tháng 9 năm nay thì Apple được cho rằng là sẽ đưa ra tổng cộng là ba cái mẫu iPhone mới. Thì hai cái iPhone được cho rằng là iPhone 7S và 7S Plus thì chỉ là những cái bản nâng cấp của cái loại điện thoại 7 và 7 Plus mà người dùng đang xài hiện giờ. Ngoài ra thì sẽ có một cái bản iPhone đặc biệt được gọi rằng là kỷ niệm 10 năm cái chiếc đầu tiên ra đời. Và các nhà phân tích đã chỉ ra rằng là cái chiếc iPhone này sẽ có các cái tính năng rất là mới như là màn hình OLED, camera 3D cũng như rằng là sẽ dùng cái cảm biến võng mạc. Và cái mức giá được cho là sẽ vào khoảng từ 1.000 cho tới 1.400 Mỹ kim, tùy thuộc vào cái phiên bản và người tiêu dùng muốn xài. Và tất nhiên thì với cái mức giá cao này đã tạo ra một sự phản đối từ chính những người đã sử dụng iPhone trong nhiều năm qua. Bởi vì họ cho rằng là với cái mức giá mà được cho là vào khoảng 1.400 Mỹ kim, thì cái iPhone 8 này nó có cái giá mắc gấp đôi cái iPhone hiện thời và còn cao hơn rất nhiều so với Samsung Galaxy S8. Tuy nhiên thì với việc mà đưa ra cái chiếc iPhone mặc dù rằng là mắc tiền như thế này, tuy nhiên nó lại nằm trong kế hoạch của Apple bởi vì nó cho thấy rằng sự thống trị liên tục của cái hãng này đối với những cái dòng điện thoại tinh khôn và ở đây cũng là một trong những điều mà rất là nhiều người và đây cũng là một trong những điều mà rất là nhiều người cảm thấy rằng là cần phải có cái chiếc điện thoại này cho dù nó có mắc như thế nào đi chăng nữa. Và dưới đây là một vài các cái điểm mà người ta cho rằng cái giá 1.400 Mỹ kim thật ra thì cũng không phải là cái điều gì quá gọi là điên rồ. Thứ nhất là vì thương hiệu, bởi vì ai trong chúng ta thì từ khi mà các cái dòng điện thoại tinh khôn ra đời thì đều biết rằng iPhone nó có cái ý nghĩa quan trọng như thế nào. Từ cái chiếc iPhone đầu tiên vào năm 2007 được đưa ra đời thì rất là nhiều người đã chê và nói rằng nó sẽ không có mang lại thành công. Tuy nhiên trong 10 năm qua thì rất là nhiều người đã từ bỏ các cái hãng điện thoại khác để mà quay sang sử dụng cái điện thoại iPhone và liên tục mỗi năm thì Apple đều đưa ra một chiếc điện thoại khác và người ta sẵn sàng bỏ thêm tiền vào để mà đổi. Cái thứ hai là cái iPhone 8 này sẽ có rất là nhiều các cái kỹ nghệ mới mà hầu hết tất cả các cái điện thoại tinh khôn hiện giờ đang có mặt trên thị trường thì vẫn chưa có. Và một điều nữa đó là về cái việc rằng là sẽ không có nhiều các cái chiếc điện thoại 8 được đưa ra. Bởi vì các cái sản phẩm cao cấp thì không thể nào có thể sản xuất được trong một cái số lượng nhiều. Trong năm ngoái thì chúng ta biết rằng là khi mà cái chiếc iPhone 7 và iPhone 7 Plus được đưa ra thị trường thì đã có một cái sự thiếu hụt rất là lớn với nhu cầu của những người tiêu dùng. Và năm nay thì để tránh cho cái tình trạng này xảy ra thì Apple đã đưa ra một cái giải pháp đơn giản là tăng giá cao hơn đối với cái chiếc iPhone 8 bởi vì 1.000 Mỹ kim so với 649 Mỹ kim nó cũng tương coi như là chênh lệch rất là nhiều. Tuy nhiên thì cũng có rất là nhiều người cho rằng mặc dù cái giá này mắc, tuy nhiên vẫn sẽ có người sẵn sàng bỏ ra cái số tiền 1.000 Mỹ Kim để mà có được cái bản iPhone 8, cái bộ nhớ được xem là rẻ nhất. Và một cái điều quan trọng nữa, đó là cái sự chờ đợi của người dùng. Năm nào thì tại các cái cửa hàng của Apple trên khắp Hoa Kỳ cũng như trên toàn thế giới thì cũng còn rất là nhiều người sẵn sàng xếp hàng bên ngoài các cửa hàng từ 2 cho tới 3 ngày, và thậm chí có những lúc mà trời mưa trời gió thì họ vẫn xếp hàng để mà được là người đầu tiên có được cái dòng điện thoại mới nhất của hãng Apple. Thì năm nay với việc rằng là có rất là nhiều các cái tin cho rằng là cái điện thoại iPhone 8 này là sẽ có giá rất là mắc cũng như là số lượng không có nhiều, thì rất là nhiều người được cho rằng sẵn sàng đứng tại các cửa hàng của Apple trước một tuần để mà là người đầu tiên có thể sở hữu được cái chiếc điện thoại iPhone 8 này, mặc dù là phải trả một cái giá tương đối rất là mắc, hoặc là có nhiều người sẵn sàng đứng giống như rằng là có người trả tiền để mà đứng tại các cái cửa hàng và mua cái chiếc điện thoại iPhone này, và sau đó thì đưa lại cho những người đã mướn những người này đứng tại đây. Và cái điều quan trọng một điều quan trọng nữa cuối cùng là hầu như ai cũng muốn mình sẽ có được một cái chiếc điện thoại iPhone 8, bởi vì đây là cái chiếc điện thoại đặc biệt kỷ niệm 10 năm, và thường thì những cái gì đó nó quan trọng, những cái gì đặc biệt thì nó sẽ không có số lượng nhiều, mặc dù 4.000 1.400 Mỹ Kim là con số không hề rẻ. Tuy nhiên theo một khảo sát thì có tới 50% những người đang sử dụng điện thoại iPhone 7 và iPhone 7 Plus nói rằng họ sẵn sàng trả thêm một ít tiền để mà có được cái chiếc điện thoại iPhone 8 này. Thì anh Quang Hưng, năm nay anh có xếp hàng để mà lấy cái chiếc điện thoại này không, anh Quang Hưng?
Không có là anh ơi, mắc quá đi, 1.400 lận một cái. Bây giờ thì một cái iPhone 7S hình như là nó cũng chỉ khoảng 700-800 phải không anh? Như vậy đó là rõ ràng là cái iPhone 8 này nó mắc tới gấp đôi. Vâng, vậy
nhưng mà
anh
là hàng hiếm đó anh.
Dạ vâng, hàng hiếm. Vậy mà anh đăng khoa, anh định là anh đeo tới hai cái lận.
Thôi không dám đâu.
Vâng, thưa quý vị thính giả, là hôm nay thì hãng thông tấn EP cũng có nói về cái việc mà chúng ta thấy là khi mà nhìn thấy một cái khu rừng mà cây chết thì người ta gọi là giống như là một cái rừng ma vậy. Đây là cái hiện tượng mà chúng ta thấy là hâm nóng toàn cầu, nhất là đặc biệt mà mực nước biển bây giờ nó cũng tràn ra. Rồi các nhà khoa học họ nói rằng là rất là rõ ràng chúng ta thấy ngay trước mắt của mình về cái hiện tượng đó. Thì cái sự thay đổi của thiên nhiên nó có từ hàng ngàn năm nay rồi, nhưng mà trong những cái thập niên gần đây chúng ta thấy có một cái sự gia tăng đáng kể về cái việc chẳng hạn như là bây giờ ở những cái khu vực Bắc Băng Dương là băng bây giờ bắt đầu tan, rồi nước biển nó lại tăng lên. Phần nữa nó là bây giờ nước biển mặn nó tràn vào trong đất liền và nó giết cây cối, cũng như là nó giết những cái đồng bằng mà chúng ta gọi là nước ngọt. Thì bây giờ đó là nó xảy ra ở khắp nơi, ngay ở miền Bắc Mỹ, từ Canada cho tới cái vùng phía đông của Hoa Kỳ, từ Florida và ngay cả tiểu bang Texas của chúng ta cũng vậy. Nhưng mà có một cái điều nó cũng đưa ra những cái điều tốt hoặc là điều xấu. Chẳng hạn như là cái điều xấu là những cái loại chim mà nó di tản đến những cái nơi khác thì nó không có còn những cái khu rừng rậm rạp để mà nó có thể trú ẩn. Hoặc là cây chết nhiều quá rồi nó không có còn sản xuất đủ cái chất oxygen và như vậy thì cá chết. Nhưng mà ngược lại khu vực Thái Bình Dương thì nó lại khác, là nó có hiện tượng xảy ra rất là hiếm trong vòng 15 năm qua. Từ cái khu vực New Jersey của tiểu bang của Hoa Kỳ thì người ta thấy ở đây là khu vực này đó là cá tự nhiên rất là nhiều, là cũng bởi vì cái sự thay đổi về về thời tiết hoặc là có sự thay đổi về cái môi trường của chúng ta đang khoan.
Dạ vâng, thật ra thì chúng ta biết rằng là với cái sự mà thay đổi khí hậu ấm lên toàn cầu, và do đó thì cái thời tiết nó cũng thay đổi, thời tiết thay đổi thì môi trường nó cũng thay đổi, và từ đó cũng dẫn đến rất là nhiều các cái sự thay đổi trong cái nguồn nước, cũng như rằng là như những gì mà anh Quang Hưng cũng vừa trình bày. Thưa quý vị, rằng là một cái phần tin nhỏ trước khi mà chúng tôi rời cái làn sóng vào sáng ngày hôm nay, đó là chúng ta biết là tháng 8 cũng là cái tháng mà các em học sinh sẽ quay trở lại trường, và đặc biệt tại tiểu bang Texas thì trước đây chúng tôi cũng đã có một phần tin nói rằng là sẽ có 3 cái ngày là gọi là tax holiday, tức là chúng ta có thể đi tới các cái cửa hàng để mà mua các cái loại dụng cụ học tập, quần áo và không cần phải trả thuế. 3 ngày này sẽ rơi vào ngày 11, ngày 12 cũng như ngày 13 tháng 8. Thì sáng nay có một cái phần tin nhỏ nói rằng là chúng ta cứ chờ, tức là từ đây cho tới lúc đó thì sẽ có các cái cuộc họp tại các cái trường tiểu học cũng như rằng là các cái trường trung học, và khi mà đi tới trường như vậy đó thì các cái người giáo viên thì sẽ đưa ra một cái checklist, tức là chúng ta cần phải mua những gì cần thiết cho cái niên khóa 2017-2018. Tại vì mặc dù rằng là có thể tiết kiệm là không cần phải trả tiền thuế đối với các cái món đồ chúng ta mua, tuy nhiên nếu như mà mua một cách gọi là quá nhiều và không kiểm soát được thì số tiền nó cũng sẽ lên cao và do đó thì cũng phải trả khá là nhiều. Còn với việc mà có những thông báo từ các cái trường từ đây cho tới khi mà có những cái ngày tax day, tax holiday thì chúng ta có thể biết được chính xác các con em của mình sẽ cần mua những gì và từ đó thì có thể tiết kiệm được một cái khoản tiền cũng nhiều hơn, vừa không phải trả tiền thuế mà vừa biết được chúng ta cần mua những gì thì nó sẽ giúp các em học sinh cũng như các bậc phụ huynh tiết kiệm được các cái khoản tiền để mà chúng ta sử dụng vào các cái trường hợp khác cho các cái cho niên khóa 2017-2018 khi mà các em quay trở lại trường. Và thưa quý vị, là phần tin vừa rồi của Đăng Khoa cũng đã kết thúc chương trình Nhật báo truyền thanh sáng ngày hôm nay. Và mến chúc quý khán giả cũng như anh Quang Hưng có được một ngày thứ ba thật nhiều niềm vui và bình an. Chúng ta gặp lại nhau trong chương trình này vào sáng ngày mai. Anh Quang Hưng.
Vâng, chào anh Đăng Khoa và quý khán giả.